Kính thưa quý vị, như thường lệ, và mỗi ngày thứ bảy đầu tháng chúng ta có một buổi học hành thiền chung từ 7 giờ tối đến 2 đêm. Chúng con xin mời thầy cho bài học thứ hai.
Hôm nay tôi được cơ hội trở về đây, một cái não chiên nhiên của tất cả đất, để cho chúng ta có cơ hội. Như là khi chúng ta tu học, chúng ta hiểu nguyên lai của mình. Tại sao chúng ta tu? Tại sao tôi thích tu? Tôi tu để làm gì? Tôi thích tu thì tôi thấy đời quá động loạn, tôi mới trở về, tôi chắc tôi tu. Tôi nổi thức với chúng tôi, tôi thanh nhẹ với chúng tôi. Vì thiên địa nhân trời đất người, chính ta người tu là thế thiền hành đạo, mà không hiểu được nguyên lý của chính mình, làm sao dám dũng mãnh hành đạo của thanh tịnh và độ tha tại đây. Cho nên chúng ta có duyên nào sống trong cảnh chật vật của trần gian, hạn hẹp ngôn ngữ, hạn hẹp cái tu, hạn hẹp chính những lễ thế gian. Tại sao cũng có một số người cứ đồng tu với chúng mình, mà có người đi làm ăn khá, có người không khá, là chính mình khi phước không thể định được, phước là vô cùng. Và thì khi người ta đã tu chính này, ta không được tu, ta tu sẽ sinh sướng. Còn người ta tự nhiên muốn bán làm ăn cái gì cũng may, đó là nói nhiều con tu phước, còn tu huệ nó khác. Tu huệ phải dốc lòng sửa mình, thăng hoa đúng cái nghiệp của vũ trụ quan, và hiểu rằng một phần chúng ta từ nơi thăng nhẹ giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta đi ra đi, ai bằng đây không? Giáng lâm thực xác con người, rút làm cũng không thành. Về đó ai bằng đây không? Để làm gì? Để hiểu được nguyên lý của trời đất. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Đó là những thành cần thiết nhất, cần
tiếp làm người.
Thiên địa nhân thượng trung hạ, cái thiên địa này là những không khí gì hết. Chúng ta nhờ cái dưỡng khí thanh khí điển của trời đất mà sống, sự thanh nhẹ hỗ trợ cho chúng ta. Tại sao chúng ta không trở về với thanh nhẹ, làm việc cần thiết mà không làm việc không cần thiết thì chúng ta cảm thấy thanh nhẹ vui. Không vì lẽ này, vì lẽ nào, vì lẽ là tôi tôn chê người phạm cũng được, nó hỗ trợ lẫn nhau. Từ tiến hóa của nó, từ cảnh này cảnh nọ nó phải đi bắt bút thời gian. Thì mình cũng học chê bai một cái, khen tặng một cái ai, tự sửa mình để tiến, đó là chẳng thật. Tu mà không chịu sửa, cứ ôm chuyện cũ kỹ, nó lạc hậu không tiến. Bây giờ là chúng ta
có nhiệm vụ,
bây giờ chúng ta bỏ mấy đồng bạc ra đi tới một căn nhà, tóc, hạt cả. Trước kia chúng ta đi tới, có hồ hồ chương đến nào. Mỗi một thời nhiên nó khác, cho nên thiên cơ có khá lọc và nó sẽ để cho chúng ta đi lần này. Qua cảnh giới này tới cảnh giới kia, có những người đi tu từ cảnh thứ ngát, chán ngán, mới trở về với chúng ta. Nếu nó không ở trong cảnh hung ác làm sao chúng ta tu? Trước kia nhiều người tu cũng là anh hùng, quanh liệt đủ thứ, tướng tá đủ thứ, nhưng ngày nay còn. Chúng ta đã làm nhiều chuyện không cần thiết cho phần hồn. Mạnh gì mạnh giết ai, nhưng mà rốt cuộc ai giết mình cũng việc không nên tu. Chính mình đã hại mình, để là giết khoát và làm việc cần thiết, không làm gì không cần thiết. Thế nên chúng ta giết được người rồi ngày nay chúng ta được thân nhiệm. Được cái thân nhiệm là đau khổ, buồn mà không biết buồn là gì, chính mình sẽ thảo khổ chính mình. Cho nên mọi người tu nhân năng năng đắc pháp năng ngộ, thân chúng ta phải giữ phòng, chi ăn phải chi ăn. Gặp được pháp mà không thành, gặp được pháp mà chê bai pháp, là chúng ta mất cơ hội. Cho nên phải hòa tan trong mọi giới để hiểu được nguyên năng, hiểu được nguyên lý của trời đất, mà được những cái gì được. Đó là do sự dạy con người cá nhân. Mỗi đơn vị tiểu thiên địa có thể hòa hợp với cả con vũ trụ. Bên trên chúng ta có cả con vũ trụ. Mà khối óc của chúng ta không khai thác, không mở ra làm sao ta biết nơi đến cả con vũ trụ là sao. Mà muốn ngồi thanh tịnh nhắm mắt ra mà nó thấy gì, nó không biết tôi đi nó mới vui. Không đi được làm sao vui, mà muốn đi phải dũng mãnh trong thanh tịnh. Chứ đừng vì lẽ này lý nọ mà hại tâm thức của mình, không tập thiện. Cho nên người tu, người ta dũng mãnh vì người ta hiểu được và đã thấy được đường đi nó là vô cùng tận. Cuối cùng của phần học là vô sanh diệt, và đi tới cái ánh sáng vô cùng tận mới là tu vô vi. Vô không còn, không có gì nữa. Bây giờ chúng ta nhìn mặt trời, nhìn ánh sáng nó quân bình, nó có ánh sáng. Mặt trời quân bình thì có ánh sáng. Nhưng mà chúng ta nói nó sáng thì nó bao giờ nó sáng. Thì nó làm nhiệm vụ của nó thôi. Và chính khối óc của chúng ta cũng là sáng, và đâu bao giờ biết ánh sáng. Và khối óc của người đã chế tạo cầu cấm xe cổ này thì cái nào phải khối óc của người. Quần áo chúng ta đang mặc là khối óc của người. Đó là ánh sáng trên mặt. Rồi chúng ta biết những mồi ánh sáng đó sẽ tìm nhiên phát hiện và sức tận lực.
Tốt đẹp.
Và từng ngày dũng mãnh trong thanh tịnh, chúng ta có thể vốn không phải là thế gian. Mỗi người có phần hồn đều là có sự sợ thiên phật, không có thiếu mỗi người mà không chịu đi. Cho nên chúng ta phải làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Mỗi người thế gian sống ra làm người, cho hồn giam hãm trong bóng tối, sáng mình là tối, nhắm mắt không thấy gì. Do cái gì mà thấy thì không phụ. Ta là pháp luân thường chuyển huệ tâm thai đến nguyên khí của trời đất, khai sáng tâm thức của chúng ta. Cơ tạng chúng ta là lụa mỏng, nhờ đâu kết thành nguyên khí của trời đất. Bây giờ ta phải dựng nguyên khí của trời đất khai mở cơ tạng. Trong đó nó có
ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan.
Lúc đó chúng ta nguyên khí của trời đất. Cái tâm của mình mà thôi. Chứ đừng ngồi đó mà ý lại ông Phật độ, mà không có độ, Phật là người giải thoát. Phật không có làm chuyện với người thế gian. Phật đã làm một việc cho tất cả mọi việc, như Đức Thích Ca đã tu cho mọi người bắt chước tu. Mà phải dũng mãnh tu như Ngài, mới gặp được Ngài. Thế nên tâm thức Đức Thích Ca phải khối ấp cơ tạng như thế nào quan trọng. Thế gian cũng như thế ai chế. Để chế được, mà không ai chế được. Phần hồn là chủ cái tiểu thiên địa này. Biết được mọi sự việc như ấp như tài sản. Người tu nó thanh tịnh, nó mới đạt được ấp sát tâm linh. Những Phật thường xuyên đại trí như mở. Ai như là chỉ có sáu chữ thôi. Đầu đề của người tu học là Nam Mô A Di Đà. Mà không hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì làm sao cứu rỗi được chính mình. Cho nên vô vi tất cả anh em cũng phải học với mình những cái trường mình đó. Mài nhớ thì sắp sẵn trong cái chuyện thiên địa đấy. Bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng nguyên lý cái chiều hướng khai mở của tâm thức thì nó đưa về tâm thì chúng ta mới thấy rõ một thần kinh thôi cần Phật đã sẵn sàng từ lâu. Chúng ta cố học khai trình về tâm thức. Trên những từ người tu vô vi võn vẹn sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này giả được nghiệp ở chung quanh nó nhiều nghiệp. Một là một, hai là không. Tất cả phải trở về không. Bản sự trên đời là không. Không có gì thật. Từ hồi nào giờ thì quý vị đã tu và đã đọc kinh sách rất nhiều nói chuyện ông Phật. Nhưng mà đã thấy ông Phật không? Nhưng mà tôi tu rồi mới thấy rõ ông Phật. Phật mấy mũi là Phật hồn mấy mũi. Và biết được ông Phật. Còn tu rồi là Phật hồn sẽ tỉnh thảo. Lúc đó không chứng thăng. Chính chúng ta có trình độ Phật mới tới đảnh đề Phật. Nên phải chuẩn bị đi tới đảnh đề Phật. Phải có trình độ Phật. Chúng ta là con người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Hiểu rõ định luật sanh lão tử khổ. Nhưng chúng ta đã đi tu bằng lòng sống trong khổ, dũng mãnh thăng hoa trong khổ, thì chúng ta bước vào biên giới của Phật rất sâu. Cho nên những người bạn vô vi đây là khắp thế giới vẫn tu, vẫn ý thức cái gì của trận đó. Thiên thượng nhân gian như là độc tông từ trên trời ban chiếu thanh khí điển cho mọi người đang sống. Và bạn vẫn hoàn thiện cho mọi người đang sống. Nó cho con hồn tiến hóa. Mà không hiểu được, và có ý lại một vị nào không bao giờ thấy gì đó được. Mình khai sáng được mình thấy mình biết được cái nghiệp của mình từ nhiều kiếp rồi. Cái nghiệp là nó đã bám trong thần kinh tới ngày hôm nay cũng chưa có biết. Phải giải nó như thế. Tự giải là phải giải bằng những cái cũng giải bằng lý luận không bao giờ được. Phải thực hành. Đó nó sẽ ngại lắm. Cho nên thời gian qua tôi cũng tự nhiên ở nhà tôi phát triển được người ta đến, người ta thông văn, người ta bắt tôi ra tới ngày nay, tôi không có nghi ngủ ý gì. Tôi biết tạo ra một cái giảng, tôi ở nhà tôi lo tu thôi. Tôi thấy tôi tệ, ẩm tệ, tôi thấy làm sao tôi hiểu được trời Phật. Tôi thấy cái chuyện thiên địa tôi là quý giá, tôi phải tha xa cho tôi. Một ngày hai một tuổi, tôi mang lòng như vậy. Mọi tất cả những cảnh xa hoa, tôi chỉ sự thật. Cuộc sống của chúng mình là nguyên khí. Cho nên những điện cho tôi đến nhờ nguyên khí của Đại Đạo mà chúng ta bắt chước những vị tinh như là chúng ta chết. Để nhà chúng ta tiến qua, không có nguyên khí rồi. Hạnh phúc ấm bụng. Bắt chước như vậy là ở dưới, chợ thì nó khác, rừng núi nó khác. Tùy chỗ mà tôi tâm linh nó phát. Nên nhiều người tôi có nhiều bạn trước cũng ăn chơi với tôi mà bây giờ thấy càng ngày càng trẻ mà họ tới già đúng tay đúng chân. Tôi năm nay cũng 71 cũng vẫn khỏe mạnh. Vì mỗi đêm tôi biết lo cho chúng tôi biết khai sáng chúng tôi lấy nguyên lý của đời hỗ trợ cho chúng tôi thấy là ngu. Tôi sẽ phải học. Tôi không bao giờ cho đúng hết. Bởi vì ánh sáng là vô. Cho nên quý vị bây giờ đến quên quê kiện thì tự nhiên nó gửi tiền đến nhà. Phải sống cái chỗ đó mới được. Ở nhà mà tưởng tượng thì không được. Cho nên phải hành. Tu là phải hành. Cho nên chúng tôi phải hành. Cái gì mà chúng tôi nói ra là chúng tôi đã làm. Là chúng tôi đã làm. Không làm, không đạt, chúng tôi không nói. Nói cho hay. Nói đủ chuyện này chuyện kia cho hay. Nhưng mà chắc không có. Người nghĩ không có. Không phải tu bên ngoài, tu bên trong, nên là Phật. Khỏi phùng sân rõ ràng, thơ tạng với chúng ta mong manh lòng. Phật là khỏi phùng sân. Nếu mà chúng ta trở về thân tịnh và làm đúng đắn cần nhiệt nhạc chắc tới thì là chúng ta sẽ không được. Tu là phải sửa. Mà chỉ tu không sửa không bao giờ chết. Những cái gì mà bắt đầu thuộc thế giới ân ban hết cho mọi người có cơ hội thức tâm tâm cái thó có không dạy con người chết. Cho nên tôi bây giờ tôi tu về mà người tôi nghèo thì thế nào khó tôi là tôi giàu hơn người nghèo người giàu vì tôi thanh tịnh tôi luôn về thực chất của chúng tôi chính họ một tham lam hướng về tiền tài danh vật khổ không tôi tu tự tự thành cái chỉ có một cái thành một cái thành dính đắng rồi như vậy nó sẽ chân dắt của chính họ trong thành cái. Cho nên hôm nay chúng ta cũng có duyên gặp tôi mỗi năm đi khắp thế giới đi ông châu rồi đi năm năm á về những ghế này thăm bà con chúng tôi phải tìm sự thật của chúng tôi rồi thực hành. Mình sửa tiếng của chúng mình đó là tránh tạo. Mình tu mà không sửa tiếng, mình nhờ lời của người khác. Tu là không có thị vi. Không ông lời người này nói, ông lời người kia nói. Vì nó thành mở khai sáng mình nói về thực tế của chúng mình. Đó là tránh pháp. Người ta 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi khác từ lời nói. Đó là thực hành trong thực tế của họ. Nhiều người ta chưa biết tin cậy nhưng mà không có người kỳ nhiều chưa lành. Chân nhắc của chúng được nào mày khéo đau lớn gì. Cho nên ông trợ ông dạy tất cả chúng tôi dạy một người tu. Cho nên chúng ta bằng lòng tu chúng hướng về ông trợ. Hướng về thiên phục sứ của chúng ta. Nâng sắc phát là thiên phục ai người. Và ra tu thiên phục cũng chỉ tin như chúng. Cho nên chúng ta được tu và lên đó chúng ta sẽ có nhiều thông tin rất tốt. Chúng ta sẽ sẵn sàng hướng dẫn của chúng ta tiến hóa. Hiện nay tôi về ông đạo trần tôi lên một mắt và thấy họ được.
Một cấu trúc. Bây giờ chúng ta nhìn ta làm thiên địa, mình nhìn đó là bên ngoài là càn khôn vũ trụ, thu hẹp của càn khôn vũ trụ. Mà mình không biết tận dụng phát triển lên á, thì không có hòa hợp với càn khôn vũ trụ được. Kỳ này mà không tu thì kỳ sau sẽ làm thứ thì nó cũng nhiều đó, nó thu hẹp lại. Cái điển nó không có mạnh nữa, không có mạnh như lúc làm người. Mà làm tiên làm Phật nó là mạnh, nó nhẹ mới là mạnh. Cho nên mọi cơ giới đều có chung trong một tổ chức. Cho nên ông trời ông đâu có quản lý người này người nọ, quản lý có một đứa hơn à. Người nào thấy cũng mắc mũi tai miệng, mắc mũi tai miệng. Và kiểu kiểu ước ước à. Ông cho một tia xuống là giải quyết hết mọi sự việc. Cho nên ông trời mà làm việc cho mọi người là ông cũng điên luôn, ông nhiều quá. Cái nguồn gốc tia hào quang nó lại làm việc không? Tia hào quang của Thượng Đế đó. Khi vật chiếu thì chúng ta cũng tia hào quang nữa nào. Mình những cái tia hào quang tùy theo hành hy sinh của mỗi vị Phật tu. Có những vị tu ban chiếu tia hào quang xuống câu lúa này kia thì họ để nuôi chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Cái con chúng ta nhớ đó là Bồ Tát đang dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên người tu nhiều chừng nào làm việc rất nhiều vô quá ngại và chỉ phóng cái tia điện của mình để hy sinh là hy sinh chỗ đó, cứu độ chúng sanh. Cho nên vạn linh nó đều có một tổ chức. Thế như Đức Thích Ca cũng đã nói một hộp cát là một thế giới. Một hộp cát là một thế giới. Một cát cũng đang tu. Rồi nó tiến dần 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 lên. Nó hội tụ lại. Mà kiếp này chúng ta không lo tu thiền để hội tụ thì sẽ bị tan dần. Không biết khi nào mới hội tụ thành con người ở mặt đất khó khăn. Rồi thì nó còn tu thì chúng ta có cơ hội hội tụ thành tiên, thánh, Phật mà phải do sự cố gắng tu học. Nếu không thì làm người cứ luân hồi hoài. Mà luân hồi cũng là mấy rồi, mà nhiều khi làm bậy thành con thú. Luân hồi làm con thú khổ. Mà con thú mà làm con sâu nữa, làm sâu bỏ còn khổ nữa, rồi biến cái cây cỏ, tội còn nặng. Rau cỏ chúng ta đang ăn, nó kêu thủ cảm bá đau. Phải chấp nhận chặt sắc nát hết mới ăn, tội nó còn nặng nữa. Chứ không phải tôi ăn, nhiều người nếu tôi ăn cây tôi đắc đạo, thành ra người ta ăn cây hoài không ai đắc đạo hết. Tôi không hiểu cái nguyên lý. Hiểu cái nguyên lý thì chúng ta ăn vô tôi cảm thích luồng điển ăn năng tu. Hội tụ lần nó mới lớn mạnh trong thanh nhẹ, lớn mạnh trong thanh tịnh, trong từ bi nó mới sáng. Tất cả cơ cấu đều có tổ chức nào vạn vật đồng nhất thể là vậy.
Con hỏi thứ tám là thế nào có thể hiểu được là vô vi là phương pháp mà giúp đỡ tâm linh nhiều nhất, phương pháp cao nhất để giúp đỡ tâm linh?
Vì vô vi là đi cái chỗ thanh nhẹ giải thoát, cho nên chỉ có phần hồn mới giải thoát được, chứ cái xác không có giải thoát được. Nói về lĩnh vực của phần hồn.
Xin mời anh Kiệt.
Nói về địa ngục du ký, xin thầy cho biết thời gian địa ngục với thời gian ở trần gian khác nhau thế nào? Thầy cho biết.
Thời gian địa ngục tăm tối vô cùng, không có ánh sáng, không có dương điện, mờ mờ ảo ảo, không biết ngày nào thoát thân. Cái người mà bị xuống địa ngục khổ vô cùng, không có đủ phương tiện. Chính con người ở thế gian bị ở tù cũng mất nhân quyền, mất đủ thứ, huống hồ gì xuống địa ngục, chúng ta mất ánh sáng, không có dương điện. Cho những người ở địa ngục mà có thoát ra làm con ma để tìm con người, chỉ tìm chút dương điển có cơ hội luân hồi.
Hỏi, kính thưa thầy, cộng tu nên hơn hay là cô lập ở nhà để được thiền lâu thanh nhẹ tốt hơn?
Ý
phát triển tự tu tự tiến quý hơn cấm tu mà ngồi trong đó nghi kỵ người này người kia người nọ không tốt. Cấm tu phải một ý chí cương quyết, vô tu là mọi người phải cương quyết hướng về con đường mình tiến hóa cho kỳ được thì tốt hơn. Mà bước vô cấm tu mà nghi người này nghi người nọ là tạo hư cái luồng điển của xung quanh, không có ích gì.
Hỏi, thưa thầy, gặp được vía thì hết dục, như vậy nếu không thích dục, không cần dục trước khi gặp vía có phải là không bình thường không?
Không phải, cái dục là trượt mà thôi, do thức ăn cũng có, mà do cái ý chúng ta cũng có, cái ý chúng ta hướng thượng thì luôn luôn hướng thượng mà tìm con đường giải thoát rõ rệt, lo niệm Phật, tưởng tới Phật thì cái sự từ bi ban chiếu trong tâm thức của chúng ta càng ngày càng phát triển, thì cái dục hình như quên tan biến mất. Mà nếu chúng ta hướng về đời, hướng về cơ thể, hướng về sanh lý, thì tự nhiên luồng điển nó phải trụ nơi đó, dễ dục lắm.
Thưa thầy, lúc trước khi bạn đạo có ý chống đối hoặc không theo cha Nhẫn Hòa, thì bị mệt vì điển quang và thầy khuyên là nên tránh mặt, vì sau đó được biết đó là trường hợp thiên ma. Ngày nay nếu gặp trường hợp tương tự như vậy, có phải là hành giả đang đối diện với ma quỷ gì không?
Không cần, chúng ta tu chúng ta phải có lập trường giữ thanh tịnh, bất cứ thiên ma ở đâu cũng vậy, tâm thức ta thanh tịnh thì ta chỉ có hóa giải cho đối phương, đối phương không có hóa giải cho ta được. Phải có lập trường, cho tu nghe ông này hay, chạy theo ông kia hay, chạy theo làm yếu khối thần kinh của chúng ta, nó đảo lộn tâm thức, không yên ổn.
Xin mời ông Tiến. Ông Quyến.
Kính thưa thầy, con lên đây như là một cầu thầu. Thưa thầy, ngày hôm qua thì con có nhận được cái phong DC của thầy đấy. Thì trong đó có một cái câu thơ đầu đó thì con thấy rằng làm không phát triển trí u mê. Thì quả thật là con thấy rõ là mình thì làm những cái chuyện, thí dụ như là đọc sách truyện và làm cho trí của mình bị u mê. Và từ đó con tu hành nó tụt lùi. Thì do đấy nên hôm nay con xin với cái tâm ý đó và với cái hoàn cảnh của con thì con kính xin thầy ban cho con lời dạy bảo là con muốn tu tóc hôm nay hay là đợi đến thời gian tu tóc.
Bây giờ nó đi tới cái phòng ông cụ rồi, không cần xuống tóc. Duyên nợ lần lần nó sẽ đi hết rồi, tập vào trong quá trong tâm không còn gì nữa rồi. Anh thua cái tâm mình tập, xuống tóc nó có hiệu lực. Xuống tóc đó anh về rồi thấy thích thì đi xuống cho nó mát mẻ hay không? Chứ không phải xuống tóc là đắc đạo rồi. Tâm không có trọc là không có đắc đạo.
Dạ, con xin lỗi thầy, không phải con đâu. Nhưng mà có một chú đó, nãy giờ chú là bạn đạo Lục Sơn Vương mới, một năm nay thôi. Mà muốn lên hỏi thầy mà, hồi nãy lúc ghi danh đó chú không có đây. Muốn lắm nhưng mà không có dám lên để con mạng phép á. Xin phép thầy cho chú lên để được diễn kiến thầy lần đầu tiên. Dạ, con chỉ xin cho bạn đạo nói vậy thôi. Không phải cho con.
Thì ông chịu làm phước là bà phải chịu cũng phải làm phước.
Rồi dạ, con xin đến lễ thầy. Tại vì lúc thầy đến con mắc bận ở trong phòng. Cho nên con không có dịp để mà ghi danh. May nhờ chị Tuyết xin thầy cho nên con mới có cái vinh hạnh được dự kiến của thầy. Con là một bạn đạo mới ở Lục Sơn Vương. Con tu đã hơn một năm. Sau đó thì giờ con cũng bắt đầu tu.
Kiểu gì đạo thế gian không tu mà đi tu vô gì?
Con cũng không biết tại sao, nhưng mà lúc đó thì con cũng có tìm hiểu qua nhiều phương pháp thiền. Con được quyển sách thiền của thầy vào năm 1986. Cho mãi đến năm 1996, qua 10 năm, con mới ra một dịp tình cờ có một người em họ cũng tu thiền. Họ mới qua con chơi và họ bảo là họ tu thiền. Thì con mới chợt nhớ lại là cái quyển sách đó. con mới lấy ra con thấy thiền như là cái cơ duyên nào đó, cho nên con bắt đầu tu thiền. Và theo nguyện vọng của con thì việc tu thiền đó có ảnh hưởng đến rất lớn đến với gia đình chúng con, là cả hai đứa con gái của con nó bị bệnh allergy mà bác sĩ phải bó tay trong vòng 4 năm trời. Sau con mới thấy cái pháp thiền này quá sức hay, con mới nguyện với Đức Thầy là nếu pháp thiền hay cho con tu quyết liệt, trong vòng 3 tháng con của con sẽ hết bệnh. Thì đúng ý như vậy, con quyết tu một ngày liên miên, thì sau 3 tháng đó con của con hết bệnh. Cho nên con quyết định thử kiến vô vi, và sau đó thì nhờ sự chỉ dẫn của anh Thiệu và chị Tuyết, con đã thử kiến vô vi. Thì sau cái khi thử kiến vô vi đó, con có gửi thư để thân ý kiến của thầy. Thì hơn một tháng sau, vợ con ở nhà nó nhận được thư, vợ con nó mừng quá, báo trà được thư của thầy hồi âm, thì là sung sướng quá. Nhưng mà thưa thầy, không phải là thơ hồi âm của thầy, mà là thơ của con bị trái nhiều. Con biết là cái địa chỉ của thầy có đúng hay không, nhưng mà thơ của con trái nhiều lại. Thì con có điện thoại hỏi thăm một người bạn, họ bảo là họ tu mấy chục năm rồi, họ bảo là cô chưa có đủ điểm, cho nên là thư của thầy không nhận được.
Ôi, địa chỉ đặt một con số không tới, ở Mỹ không phải dễ dễ đặt con số cũng là không tới.
À, cái địa chỉ đó là do của chị Tuyết đi đưa cho con.
Làm sao để trả lại được?
Con không biết làm sao nữa, con biết y như vậy.
Phải lộn thế nào chứ còn không có lộn, bên Mỹ không bao giờ mà trật. Phải có cái zip code không có nữa, nó không bao giờ thơ nó đến là nó trả lại.
Thì theo ý nghĩa con muốn lên đây không có gì, chỉ kính xin thầy ban cho con một vài lời để gia đình chúng con có cơ hội mà tu tiến.
Con có dịp sống chung với huynh đệ tỷ muội ở đây, con thấy mọi người cũng tự trong khó khăn và tự giải tỏa sự khó khăn mới có cái kỳ họp chung vui như thế này. Thì mình tu, mình ráng niệm Phật để cho nó mở đại trí mới buông bỏ và dứt khoát tiến hóa được. Tu ở đây nói về phần hồn, không phải thể xác, không có mê tín gì đâu. Con có cố gắng tu, con khỏe mạnh là từ trường của con, làm việc cho gia đình tốt. Từ trường mình được thanh nhẹ thì gia can nó sẽ bình an. Chính con đã đóng góp cho gia can tốt, cố gắng tu đi sẽ tốt hơn nữa.
Cảm ơn Đức Thầy.
Thì con có mấy điều thắc mắc như này. Có 3 trạng thái trụ điện thì trạng thái nào là tốt nhất? Mắt nhìn thẳng trung tim chân mày và nhớ trung tâm lên trung tim bộ đầu, hoặc là một điểm ở trên thẳng ở trên đỉnh đầu lên ở trên không trung. Đó. 3 nữa là thả lỏng bộ đầu hòa tan với hư không, thì trạng thái nào là tốt nhất?
Lúc mà chúng ta mới tu phải nhìn ngay trung tim chân mày. Từ đầu tới cuối nhìn ngay trung tim chân mày, đủ lực lượng nó lên trung tim cái trán, đủ lực lượng nó lên mỏ ác, đủ lực lượng nó lên trung tâm bộ đầu, trung tâm diễn quan, luôn luôn thường thường trực và hóa giải những cái nạn tai của chính mình. Nhưng lúc đó không cần phải thả lỏng, nó rút là con đi theo cái chuyện đó thôi. Tự nhiên con minh cái chuyện sai lầm của chính con mà ăn năn sám hối tự tiến.
Một lần con thấy con đi vào một cái chùa, người ta tiếp đón đàng hoàng lắm, thì có mấy người dẫn con đi vào, thì con nói là con tu theo pháp lý vô vi, thế con tất cả họ đều đồng thanh hô Nam Mô Phật Vị Thiên rất nhiều lần, xong người ta dẫn con đi vào một cái chỗ đấy và con leo lên chỗ điện thờ, con lại ba lại con đi ra, không biết đấy ở đâu.
Trung điện thế giới nhiều cảnh đó lắm.
Một lần con thấy con bay lên một cái tảng đá rất là to, con thấy một ông mặc bộ đồ đỏ dài, thế ông bay lại con sợ quá, con lại bay đi nhé. Bây giờ con tỉnh dậy, con ông ấy là ai ạ?
Ông đó là nhiều ông sơn thần, ông bận đồ đỏ vậy. Sơn thần phải đánh lễ người tu chân, không có lo. Con có gặp ông Đức nào đánh lễ con không?
Dạ không ạ.
Đức Phật cũng tu lắm.
Dạ, có mấy lần con ban ngày con nhìn thấy mấy cái cục đỏ bằng quả cam ấy, ở trước mắt nó đẹp như mặt trăng ấy.
Ừ.
Mà sáng rất là lâu mà ban ngày con mở mắt thấy và nhắm mắt nó càng thấy đẹp hơn. Con thấy ba lần không biết cái đấy là cái gì.
Cái đó là điển trong tim của con đó.
Có một lần con đang ngồi thiền thì tự nhiên thấy có hai người đến với con, đến chơi, đến một người đàn ông khoảng 40 tuổi với một người con gái mặc áo dài như người Việt Nam mà mặc áo xanh khoảng 35 tuổi. Mà tự nhiên trong cái ý con nghĩ đấy là bạn đạo vô vi, và khi người đàn ông để tay vào trán con rồi nói với con mấy câu đạo lý, xong rồi một lúc là người ta đi. À, ông bảo con là cứ nhìn thẳng đấy rồi một thời gian nó khác mặt chỗ đấy. Đấy nó có đúng là bạn đạo vô vi.
Cái đó là Phật sự người ta độ cho con đâu. Đi chơi trời về thế gian kể không hết.
Con ngồi thiền ấy thì con nghĩ là cái vía nó cứ hỏi con nhiều khi nó hỏi nhiều câu khó lắm, con cũng vẫn trả lời được, hỏi cái gì vẫn trả lời được. Thế con nghe băng thì cha nói là nếu phải rõ ràng thấy mặt chứ không có không thấy mặt mà cứ nói chuyện đấy. Thế con cũng bảo nếu mà đúng là vía thì phải ra đây nói chuyện chứ không có hỏi mà không thấy mặt.
Phải gặp mặt đàng hoàng.
Thì con thấy một người con gái đẹp lắm mà mặc váy trắng dài đứng trước mặt con.
Ừ.
Trông lanh lợi lắm mà con không biết có phải không.
Thông minh lên lợi. Dạ. Người đó mới cảm động con khóc được.
Mà cả ngày cứ mắt con cứ thiếp đi là thấy.
Ừ.
mà vui lắm.
Cái vía.
Dạ.
Thông minh lắm.
Ngày xưa con hay được gặp cha trong điển giới đấy, thì từ ngày con gọi điện con nói cha thì cha gọi điển nhẹ thì thấy, nhưng mà từ đấy là con không có thấy. Hiện tại con chỉ trẻ hay là cha không cho thấy nữa?
Không có, con chưa đủ lực lượng thấy. Thì lúc nào cha con đi làm việc không có rảnh đâu, cho nên ở thế gian chưa có người nào thấy được một ngày như vậy hết.
Một lần cha dẫn con ra một cái khoảnh đất, xong cha trồng một cây, xong cha nói là cái cây này sẽ sống với chúng ta 100 năm, con không hiểu cái ý.
Thì cái luật trời cho con người sống được 100 năm là nhiều, cũng phải ra đi, cây cũng vậy.
Một lần cha nói với con là con phải lo hai cái bánh xe cho vững, biết như cái gì.
Bánh xe là trời đạo trong tu thể xác và tâm thức cho vững thì nó mới tiến nhanh ở bên trên được. Bên trên đó người ta nhạy cảm lắm, chút xíu là người ta hạch hỏi, trả lời trối chết thì không phải giỡn đâu.
Một lần con niệm Phật thì con thấy ở trung tâm trung chân mày nó thủng một lỗ tròn bằng đồng tu mà giữa nó có mấy cái cánh nó quay chậm chậm. Mà con nhìn qua lấy con thấy nhiều cảnh đẹp.
Cho nên sau này con hiểu rồi, con thấy bộ đầu con nhiều cảnh đẹp lắm. Trên bộ đầu mình nhiều cảnh lắm. Chỗ sơn định mình nhiều cảnh lắm.
Ở trên thế giới của mình có nhiều sắc dân, da trắng, da vàng, da đen. Thường thấy người da đen đó, thì về tâm linh cô, về cái hình thể bên ngoài thì cũng tương đối là cũng không có được tốt đẹp. Da đen, mắt mày xấu xí. Thì bây giờ rồi thế này như vậy, về vấn đề tâm linh thì sự tiến hóa về cái hình dạng của con người như là sự tiến hóa về tâm linh thì nó có đi song song với nhau hay là
nó tiến hóa tùy theo duyên nghiệp của nó. Tây đen cũng có vợ có con, giống da vàng cũng có vợ có con, mà thằng trắng cũng có vợ có con, ràng buộc hết, có luật có trời hết, tùy theo duyên nghiệp phát triển của chúng nó. Cái tâm thức nó cũng như nhau thôi, nếu mà nó tu thì cũng như nhau thôi, không có gì khác biệt. Duyên nghiệp nó là cũng giáo dục, mình giáo dục cho tâm linh nó tiến hóa. Cho nên ổng hỏi mũi cắn, bây giờ mình giết con mũi là sự nghiệp sát phải không? Tôi nói cái óc con người có cái trí thông minh. Cái trí thông minh nó có cách bảo vệ những cái con vi trùng phá hoại. Thì tâm nó làm thân nó chịu. Còn con người mà đi giết một con trâu hay con gà đau đớn, tâm mình thấy cảm thức sự đau đớn. Là tại sao mình có cái lượng chất từ bi? Mình thấy con gà chết tội nghiệp quá, nó bỏ con nó ai nuôi đây, giết nó đành sao giết. cái tâm mình tự thức. Có cơ hội thức tâm thì mình thấy mình có tâm từ bi.
Và các bạn tu với các bạn thì tự nhiên có cái cơ hội chúng ta nên ngồi với nhau để nghiên cứu. Ngồi nghiên cứu thì làm biết gì mà thôi. À, bữa nay cãi thua người ta rồi tối nó về còn công phu nữa, bởi vì nó thấy nó còn yếu, nó thấy còn tối tâm, nó về nó công phu nó sáng suốt qua rồi sầm nó hơi non nữa. Nha, cho nên mọi người có việc phát biểu ý kiến có việc mới, bởi vì chúng ta đầm lặng nhân ai làm sư ai hết. Chính chúng ta mỗi phần hồn đang làm chủ những gì vậy. Mà mình không xuất ngôn để học hỏi cái sáng suốt ở bên trên làm sao mình hiểu những luật năng lực tập và giúp đỡ những cái chúng sanh đang chung lúc với chúng ta ở trên địa vị này. Cho nên tôi hy vọng rằng tôi đi thì thông thường thì tôi thấy không có cái gì quan trọng hết, nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục tu để nghiên cứu. Cái đó là trí giá lắm. Cái đó là tự do, cái tu đó 100% tự do. Nếu có các bạn muốn đoạt được cái tự do thiêng liêng, không bị bị nể một cách, các bạn mới đoạt 100%. Thì bây giờ chúng ta ở trong cái khuôn khổ sống ở thế gian, có trật tự ở thế gian, nhưng mà có sự nhiễu động của nội tâm. Và bây giờ chúng ta muốn bỏ tất cả những sự đó, để đi tâm tự do hoàn toàn, không còn sự nhiễu động phức tạp của ngoại cảnh sân chiến. Thì chúng ta nên ngồi lại để nghiên cứu làm sao để đi tập. Thì từ đó điểm ý điểm nó mới quá giải. Giờ các bạn đã chứng minh rằng mỗi người đều có điểm. Nó có âm tính. Nó có sự suy luận. Thì chúng ta trao dồi sửa đổi thì tự nhiên cái điểm chúng ta càng ngày càng nhẹ, càng cao, tần số càng ngày càng tiến lên cao hơn. Đâu có mất cơ hội. Cho nên không phải là nói có tôi mới làm được, không có tôi mới vẫn làm được. Hồi trước tôi chết đi rồi thì tôi cũng làm vậy. Mà ông Phật đi rồi gặp Niết Bàn, tất cả những vị tôi bây giờ học đến vấn tôi nhé. Thì tất cả các vị đây đều là tự nhiên ông Phật phản thể hết. Chúng ta nên tiếp tục, không nên gián đoạn. Theo tôi đề nghị vậy. Mà cãi thì cãi, cho nó sôi nổi rồi quên thôi. Chứ đâu có đi tới cái chỗ Ấn Độ mà sợ mình người tu mà. Mình khao khát cái thanh tịnh, mình mới đi tới. Chắc vấn để trao dồi sửa đổi. Biết tới đâu, tới đó thôi. Nghe không? Tôi thấy chắc chắn là tiến bộ. Nhưng tôi hy vọng rằng trong vòng tu niên mà các bạn tiếp tục làm như vậy, về thì các cũng không được thay thế được rồi.
Ở đây, tôi quý vị tu khá lâu rồi, mà tôi biết mình giữ được cái bình tĩnh hay là không. Tôi biết đâu rằng trong lúc đó,
mà muốn
đến với nhau rồi họ
lại
với nhau.
Cho nên chắc chắn nha, mọi người chúng ta thì về người mà lên ngồi đây nói chuyện á, phần đông cũng có học thức và cũng là gia trưởng của trong gia đình. Có đến nỗi gì mà đi tới cái chuyện mà khi mà so tay với nhau, đấu lý để dẫn tiến thì có, chứ còn so tay thì mắc cỡ. Mình đi vô duy mà mình đi tới cái không không, đó. Còn nếu mình làm đạo chuối thì mình phải so tay để dành cái nải chuối. Còn cái này mình đi trong cái không không mà dành cái thì nó so tay. Nha. Chắc chắn là tới giờ đó mà muốn so tay thì dẫn cái băng này ra thì phải so tay. Chúng ta tu về phần hồn, phản lão quần đồng, trở về yên lập tánh, yên ngữ tánh. Chứ chúng ta không còn mang cái thể xác gồ ghề mà nằm luôn. Thấy ông cụ sợ là thấy bà già sợ không. Thì cái phần diễn mỗi người sẽ trở về tới cái nơi trước kia của mình. Đàn ông nó tiến về phía lập tân. Đàn bà nó tiến về nữ thiên tân. Đó, thì nữ tân thì mỗi người thì dễ dãi. Thì vì phần chú ý, không có chú ý thì cái mặt mày ngoại cảnh. Muốn hỏi gì thì hỏi. Nhưng mà trong đó sẽ đi tới cái sự tha thứ là tâm mở lẫn nhau. Thành ra không có cái gì thắc mắc hết. Tôi thấy vụ chưa chúng ta không gặp cảnh nhiều hơn thắc mắc. Nếu mà chúng ta xong vô cái gặp ông này ông kia ông nọ thì nó khó khăn, nhưng mà bạn nào thì mình cũng có hỏi. Ở tu gì tôi sơ hồn mới tu với hai tuần lễ tôi thấy tôi mệt cái này cái kia cái nọ, ông có thể trách nhiệm cho tôi được không? Ông kia nói là tôi không hiểu, tôi kiếm ông kia. À kiếm ông kia hỏi cho tôi tu hai tuần lễ gì tôi thấy cái đầu tôi nó nặng bây giờ làm sao? Ông kia nó anh được và kia bà kia từ lúc nó thấy mở cái mối cho tôi đó tu, bởi vì những người thành lâu họ thông cảm gì đó, họ giải thích gì, có gì đâu khó khăn. Thấy không? Thì tôi thấy mình đã
thực thi, trong cái hoàn toàn tự do tu tiến và trong cái tinh thần cao dầu sửa đổi đồng đẳng. Người đi trước phải hạ mình để đảm bảo với người mới bước vào. Chính người bước vào đó là thầy mình, chứ không phải là mình thầy người ta. Đừng có tưởng chúng ta tu lâu ta làm thầy, nhưng mà người bước vô người đó là thầy. Phải ân cần trả lời đâu đó cho đúng đắn. Mà trả lời sai á là bị hợp tử thì đáng chịu, không thích dùng thầy chỉ học trò. Nói ẩu thì bị hợp tác thì phải sáng chịu, không thầy thích học trò. Có quyền, thấy không? Tại vì mấy người mới tu có quyền hỏi một người nào. Nhưng mà sai không? Họ có thể chê, nhưng mà họ cũng bị chê người ta. Những người tu lâu cũng vậy, tâm hạ mình xuống để đi tu. Thấy không? Thì tất cả tôi thấy không có cái gì trở ngại. Mà khi có mặt với tôi hay là không có mặt tôi cũng vậy nữa không? Những người mới tu, đó, mình làm cho sức khỏe, làm cho cái tâm mình định, mình nghiêm hội tới đó, mình đi tới đạo tâm, thấy rõ ràng. Cho bây giờ mình cứ làm cái tưởng tượng, thì nó đang ra cái loạn tưởng nói vậy. Bây giờ những người mới tu, có cái sức khỏe thôi. Còn người tu nhẹ, người ta sẽ hiểu cái nhẹ của người ta. Người ta bắt được luồng điện tu bằng cách nào, người ta gặp tôi bằng cách nào, người ta hiểu đó. Nha, mỗi người mỗi hiểu riêng biệt. Thì bây giờ mình thấy cảnh trời rất lớn lắm như vậy, mỗi người đứng giữa trời, mỗi người hiểu cái khác nhau à. Mà chính ông trời đã rõ cho tất cả mọi người, vẫn đồng rõ với nhau, mỗi người hiểu một cái khác, do cái tâm của nó. Nha, do cái công năng thành pháp của nó mới đạt tới. À, thành ra tôi thấy những người mới tu chỉ đọc cái sức khỏe thôi. Mà có bắn tôi thì trong vòng 2 tháng nó cũng có sao hết, luyện được 2 tháng là nó cũng mạnh lắm rồi. Tất cả các bạn mà hướng thượng ngồi xung quanh ở đây, tưởng cầu Phật thì cái luồng điểm của các bạn cũng thành một khối gì. Cho các bạn là có phải yếu hơn tư, mỗi người thì có điểm, nhưng mà sử dụng ở nơi khác. Có người sử dụng nơi tình dục, có người sử dụng nơi đấu tranh. Nhưng mà bây giờ tới đây nó sẽ hướng thượng về trung ương, thì tự nhiên cái phần đó nó sẽ sáng suốt cho chút. Nó mở thêm chứ không có gì hết. Nhưng mà có nhiều người sau này có thể thử, lúc tôi lắc mặt lên ngồi nói đại con sao. Rồi chặt cái thân nó nói luôn buồn, sợ nhưng mà cái này nói cho ta nghe phải không, nghe phải. Thì là cái phần thanh điển nó sẽ có. Con nó mới thấy được trực tiếp với chúng tôi ở bên trên. Thì nó có thể nói thao thao bất diệt. À, những người mà có điểm nhẹ đó thắc mắc tưởng tới rồi để tôi nói, bây giờ tôi muốn hiểu điều đó, hiểu không được. Thì tôi tích trí quá, nghĩ là hiện được thọ. Nếu mà có thiên nhiên, có Phật là có tám chỉ cũng được. Rồi hôm qua bữa sau tự nhiên nó bắt mình suy nghĩ tới như mình hiểu. Nhiều lắm là 3 lần là đối với những người tu có Phật diễn trên bồi đạo. Còn những người mới tu thì nó không hiểu. Nó không hiểu được, bởi vì nó nặng quá. Nhiều người mới tu thì làm nhưng có sức khỏe thôi. Còn cái người tu lâu có phần thanh điển có thể làm người đó được. Thử thì sẽ biết. Mình cứ đặt ngôi thứ. Bởi vì ngôi thứ chúng ta mọi người đều có ngôi thứ sẵn trong tay hết. Bây giờ lập thêm cái đó nó thành ra thực chất rồi. Tại chúng tôi không muốn có cái đó. Thế không? Nhiều người muốn kêu tôi lập một trưởng tôi không chịu. Kiểu tôi là bằng thằng tám là thằng tám dẻo chữ tôi chịu. Tôi còn kêu tôi bằng anh. Ông tôi cũng phiền lắm. Bởi vì tôi đã có cái chức đó lâu rồi. Tôi lãnh cái chiếc đó, tôi có tâm, tôi không muốn lãnh nữa. Tôi muốn trở về cái con nhất tiền đồng để chơi dở với các bạn. Bất cứ giờ nào tôi có thể ở trong thâm tâm các bạn được. Lúc đó mới là cái gì? Vì chúng ta đều tu trở về với con nhất. Dù phản lão quần độc trở về tiên độc tánh. Thì chúng ta ngồi để chung vui với nhau. Chúng ta trên cái pháp trình lục dục. Chúng ta là tiên đồng bạn bè, anh giao như trong cái thiền định. Từ hồi nãy giờ nói chuyện thì tất cả đều là bạn trong cái tình thương, cho nên chúng ta không đặt cái địa vị cho một người nào mà. Người nào muốn thì lên nói, còn không muốn thì ngồi tỉnh, nghe không? Người nó chọc thét thì nó nói à, nói ra mở không, thì không có đề cao, nếu đề cao là người. Lên cái nơi đó là nó học tự do rồi, nó không có bị ràng buộc bởi cái gì hết, nó đi tới 100% tự do. Cho nên con người, các bạn hành đúng rồi, các bạn dạy công phu đúng như cái phương pháp tôi nói, các bạn lấy cái kiến rồi các bạn thấy tôi cảm mến cặp mắt các bạn lắm. Thấy không? Sao cặp mắt tôi bên đây nó dễ dàng, nó từ bi, nó dịu dàng hơn hồi trước. Thấy không? Rồi kiến thấy thích, mình thấy cái mặt mình thích thôi. Là nó trở về cái thanh tịnh thánh. Đó. Cho nên chúng ta chỉ dừng ngay chỗ này và tu thiền bộ đầu thôi. Chứ chúng ta không có theo cái bản thể gồ ghề nữa, như tôi đã thường nói. Cho nên bây giờ cái thời đại bây giờ nó đã giúp cho các bạn rất nhiều cái phương tiện tu hành. Và các bạn có cái năng lực tu để thâu như những cái âm thanh của tôi. Và tôi đã nói thực tình những cái gì tôi đã đạt. Và các bạn so sánh khi mà nghe qua những cái tiếng nói đó, thì cái phần điển những người tu lâu người ta thấy chỉ trên bộ đầu họ rầm chạy và cái tâm trạng của anh nhẹ nhàng. Thì lúc đó các bạn mới so sánh rằng ta là thiên nhiên, ta mới hòa cảm với cái thiên nhiên tánh được. Còn nếu ta còn tu mê, làm sao chúng ta hòa cảm với cái tánh được?